Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Dynatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Heart of Business, do Hubert Joly viết cùng Caroline Lambert, là sách về lãnh đạo và quản trị. Dựa trên kinh nghiệm Joly, dẫn dắt Best Buy trong giai đoạn doanh nghiệp này chịu sức ép lớn từ thương mại điện tử. Thay vì trình bày một công thức tái cấu trúc thuần tài chính, cuốn sách đặt câu hỏi rộng hơn. Doanh nghiệp tồn tại để làm gì? Và nhà lãnh đạo cần huy động con người ra sao? Luận điểm trung tâm là hiệu quả kinh doanh bền vững có thể đi cùng mục đích có ích cho xã hội, sự tôn trọng người lao động và trách nhiệm với các bên liên quan. Joly gọi năng lực giải phóng động lực, sáng kiến và tinh thần hợp tác của con người là phép màu con người. Sách thuộc dòng hồi tưởng quản trị kết hợp cẩm nang lãnh đạo. Nó dùng hành trình chuyển mình của Best Buy để phản biện lối điều hành chỉ nhắm tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Mục tiêu của tác giả không phải phủ nhận lợi nhuận, mà là xem lợi nhuận như kết quả của việc phục vụ khách hàng tốt hơn, tạo điều kiện để nhân viên phát triển và theo đuổi một mục đích đáng theo đuổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mục đích cao cả là điểm xuất phát để doanh nghiệp xác định giá trị mình tạo ra. Joly đặt mục đích cao cả ở đầu khung lãnh đạo vì chiến lược chỉ thật sự có sức sống khi trả lời được doanh nghiệp cải thiện điều gì trong đời sống khách hàng và xã hội. Với Best Buy, bối cảnh cạnh tranh cùng Amazon khiến câu hỏi này đặc biệt cấp bách. Nếu công ty chỉ tự định nghĩa là nơi bán thiết bị điện tử, họ sẽ bị kéo vào cuộc cạnh tranh giá cả và hiệu suất đơn thuần. Một mục đích rõ hơn giúp tổ chức nhìn sản phẩm, dịch vụ và năng lực nhân viên như phương tiện để giải quyết các nhu cầu thực tế của khách hàng. Điểm đáng chú ý là mục đích ở đây không phải khẩu hiệu truyền thông hay hoạt động thiện nguyện đứng ngoài hoạt động kinh doanh. Nó phải ảnh hưởng đến các lựa chọn về khách hàng phục vụ, trải nghiệm cung cấp, ưu tiên đầu tư và cách đánh giá quyết định. Vì vậy, mục đích vừa là tiêu chuẩn định hướng, vừa là công cụ tạo sự nhất quán khi doanh nghiệp đứng trước các đánh đổi. Joly cũng không xem mục đích là sự thay thế cho năng lực vận hành. Một lời tuyên bố đầy cảm hứng nhưng không chuyển thành cách làm cụ thể sẽ nhanh chóng mất uy tín. Giá trị thực tế của nguyên tắc này nằm ở việc buộc lãnh đạo liên tục nối kết quả thương mại với ích lợi mà công ty tạo ra cho con người. Thứ hai, đặt con người vào trung tâm đòi hỏi thay đổi cách nhìn về nhân viên, không chỉ tăng phúc lợi. Cuốn sách phản đối quan niệm xem người lao động chủ yếu là chi phí cần kiểm soát hoặc nguồn lực có thể thay thế. Theo Joly, nhân viên là những con người có hoàn cảnh, năng lực, khát vọng và nhu cầu được đóng góp khác nhau. Nếu lãnh đạo chỉ dùng chỉ tiêu, mệnh lệnh và thưởng phạt để quản lý, doanh nghiệp có thể đạt sự tuân thủ trong ngắn hạn, nhưng khó nhận được sự chủ động cần thiết khi môi trường biến động. Đặt con người ở trung tâm, vì thế không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay chỉ là bổ sung vài chính sách phúc lợi. Nó đòi hỏi công việc được tổ chức sao cho nhân viên hiểu ý nghĩa phần việc của mình, có tiếng nói, được trang bị để phục vụ khách hàng tốt và được đối xử với phẩm giá. Trong ngành bán lẻ, trải nghiệm của khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những tương tác hàng ngày ở cửa hàng. Do đó, cải thiện trải nghiệm nhân viên không tách rời kết quả phục vụ và hiệu quả kinh doanh. Lập luận của Joly có tính nhân quả rõ ràng. Sự tôn trọng tạo niềm tin giúp tăng cam kết và cam kết mới mở đường cho học hỏi cùng cải tiến. Tuy nhiên, sách cũng ngầm đòi hỏi trách nhiệm hai chiều. Tôn trọng con người cần đi kèm kỳ vọng minh bạch, phản hồi thẳng thắn và tiêu chuẩn công việc nghiêm túc. Thứ ba, phép màu con người giải thích cách tổ chức đạt kết quả vượt quá năng lực của từng cá nhân. Khái niệm phép màu con người là đóng góp đặc trưng nhất trong cách diễn đạt của Joly. Ông dùng nó để chỉ khả năng một tổ chức tạo ra những kết quả tưởng như khó đạt được khi con người được kết nối với mục đích, tin tưởng lẫn nhau và có điều kiện phát huy năng lực. Đây không phải lời phủ nhận vai trò của dữ liệu, chiến lược, công nghệ hay kỷ luật tài chính. Ngược lại, sách cho rằng các yếu tố đó chỉ phát huy đầy đủ khi nhân viên không hành động như những người thi hành bị động. Cơ chế mà Joly nhấn mạnh là sự huy động. Lãnh đạo cần giúp mỗi người thấy phần đóng góp của họ liên quan thế nào đến khách hàng và mục tiêu chung, thay vì chỉ truyền đạt một kế hoạch từ trên xuống. Điều này đặc biệt quan trọng trong chuyển đổi doanh nghiệp, bởi cấp điều hành không thể biết hết trở ngại và cơ hội tại từng điểm tiếp xúc với khách hàng. Khi nhân viên tuyến đầu được lắng nghe và có quyền chủ động phù hợp, tổ chức có thêm thông tin thực tế lẫn nhiều phương án giải quyết vấn đề. Khái niệm này cũng đặt yêu cầu cao với người lãnh đạo. Họ phải hiện diện, biết lắng nghe, giao tiếp chân thành và nhất quán giữa lời nói với quyết định. Nếu lãnh đạo kêu gọi nhân văn nhưng vẫn chỉ khen thưởng con số ngắn hạn, niềm tin cần cho phép màu con người sẽ không hình thành. Thứ tư, môi trường để mỗi người phát triển biến lãnh đạo thành công việc thiết kế điều kiện làm việc. Nguyên tắc tạo môi trường để mọi nhân viên có thể phát triển, đưa cuốn sách đi xa hơn lời kêu gọi gắn kết. Jolie không xem năng lực là một đặc tính cố định mà doanh nghiệp chỉ việc tuyển đúng người rồi khai thác. Ông nhấn mạnh vai trò của môi trường gồm chất lượng quan hệ với quản lý trực tiếp, cơ hội học hỏi, sự công nhận, quyền chủ động và cảm giác công việc có ý nghĩa. Vì thế, lãnh đạo không chỉ là người ra quyết định chiến lược mà còn là người thiết kế những điều kiện khiến người khác có thể làm tốt hơn. Cách nhìn này có ý nghĩa thực hành đối với quản lý cấp trung. Chính họ quyết định nhân viên nhận phản hồi thế nào, có dám nêu vấn đề không, có được hỗ trợ khi thử cách làm mới không, và có nhìn thấy con đường phát triển hay không. Một chương trình phát triển nhân tài ở cấp công ty sẽ thiếu tác dụng nếu trải nghiệm hàng ngày tại nhóm làm việc vẫn thiếu tôn trọng hoặc quá kiểm soát. Sách vì vậy gắn sự phát triển cá nhân với hiệu quả tổ chức, thay vì coi đây là hai mục tiêu cạnh tranh. Khi con người được trao cơ hội đóng góp theo thế mạnh và được hỗ trợ để tiến bộ, doanh nghiệp tăng khả năng thích nghi. Dẫu vậy, môi trường tích cực không tự tạo ra kết quả. Nó cần được kết hợp với sự rõ ràng về vai trò, năng lực cần thiết và trách nhiệm đối với khách hàng. Cuối cùng, lợi nhuận là kết quả của việc tạo giá trị. Trong mô hình chủ nghĩa tư bản vì các bên liên quan, thông điệp dễ gây tranh luận nhất của The Heart of Business là lợi nhuận nên được coi là kết quả, thay vì mục tiêu tối hậu của doanh nghiệp. Jolie không lập luận rằng công ty có thể tồn tại mà không có lợi nhuận. Lợi nhuận cần thiết để đầu tư, trả lương, đổi mới và duy trì hoạt động. Điều ông phản biện là việc biến một chỉ số tài chính thành la bàn duy nhất, bởi cách làm đó có thể khuyến khích cắt giảm ngắn hạn, làm suy yếu quan hệ với nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Thay vào đó, sách đứng gần quan điểm chủ nghĩa tư bản vì các bên liên quan. Doanh nghiệp cần tạo giá trị cho khách hàng, giúp nhân viên phát triển, mang lại lợi ích hợp lý cho cổ đông và hành động có trách nhiệm với xã hội. Đây không phải đề xuất né tránh các đánh đổi. Trái lại, nó yêu cầu lãnh đạo nhìn các quyết định trong khung thời gian dài hơn và giải thích rõ ai chịu tác động. Ví dụ, đầu tư vào năng lực phục vụ hoặc phát triển nhân viên có thể làm tăng chi phí trước mắt, nhưng có thể củng cố niềm tin, trải nghiệm khách hàng và khả năng đổi mới về sau. Điểm mạnh của lập luận, luận là nối đạo đức với tính bền vững kinh doanh, thay vì coi chúng là hai lựa chọn loại trừ nhau. Điểm khó nằm ở thực thi, doanh nghiệp phải xây hệ thống đo lường và quản trị đủ cân bằng để mục đích không bị lấn át khi áp lực kết quả quý tăng cao. Kết luận, The Heart of Business phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý cấp trung, người làm nhân sự, vận hành và dịch vụ khách hàng, đặc biệt là những ai đang phải dẫn dắt thay đổi trong môi trường cạnh tranh mạnh. Người đọc không nên tìm ở đây một bộ công cụ kỹ thuật chi tiết cho mọi tình huống tái cấu trúc. Giá trị thực hành chính của sách là một khung câu hỏi để kiểm tra cách tổ chức đang ra quyết định, mục đích có thật sự dẫn dắt ưu tiên không? Nhân viên có được đối xử như chủ thể có khả năng đóng góp không, và lợi nhuận đang là kết quả hay đang lấn át mọi mục tiêu khác? Về mặt trí tuệ, cuốn sách thách thức quan điểm quen thuộc rằng quản trị hiệu quả phải lạnh lùng, duy lý và đặt cổ đông lên trên hết. Jolie vẫn coi trọng thực thi, cạnh tranh và kết quả, nhưng lập luận rằng các yếu tố đó bền vững hơn khi được xây trên phẩm giá con người và giá trị cho nhiều bên liên quan. Điều làm sách nổi bật giữa các sách lãnh đạo theo mục đích là vị thế của tác giả. Ông không chỉ đưa ra lý tưởng đạo đức mà liên hệ chúng với kinh nghiệm điều hành một nhà bán lẻ lớn trong giai đoạn khó khăn. Nhờ đó, phép màu con người không được trình bày như cảm hứng mơ hồ mà như yêu cầu lãnh đạo phải tạo mục đích, niềm tin, điều kiện phát triển và trách nhiệm thực thi. Cuốn sách đặc biệt hữu ích khi được đọc như một lời mời xem lại hệ thống quản trị thay vì một khẩu hiệu về văn hóa doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Hubert Jolie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!